Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2022, thứ hai trong tuần lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 12 đến câu 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi ấy, nghe tin ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê, người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp danh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilê của ngoại bang. Dân đang ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy sám hối, vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria, người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa lành họ. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilê, miền thập tỉnh, Jerusalem, Judea và vùng bên kia sông Jordan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày kia, Đức A-la truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để đem về trời. Sứ thần đáp xuống ngay trên một chiến trường, nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức A-la. Nhưng xem ra, Đức A-la không hài lòng mấy. Ngài bảo, máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian. Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này, ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc, vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm mang về trời. Lần này, Đức A-la mỉm cười, đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra, ngài vẫn chưa hài lòng. Ngài nói, dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng ta nghĩ, còn có một cái gì đó tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa, sứ thần đành phải vâng lệnh, sau nhiều ngày tìm kiếm khắp bốn phương. Một buổi chiều nọ, ngồi nghỉ bên vệ đường, sứ thần bỗng thấy một người khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây, nước mắt là lương thực hàng ngày của tôi. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức A-la chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói: Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật, phía trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thực có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã chọn Galilê, miền đất của dân ngoại, để khai mạc sứ vụ của mình. Một trong những giáo huấn đầu tiên của người nơi vùng đất này là: hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Tại sao Đức Giêsu không rao giảng điều gì khác mà là sự sám hối? Thưa, bởi từ khi nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa thì tội lỗi và sự chết đã xâm nhập thế gian, nên để cứu độ nhân loại thì Đức Giêsu đã xuống thế làm người. Và vì thế, sứ vụ và giáo huấn của Đức Giêsu với nhân loại trước tiên là sự sám hối. Sám hối theo nghĩa thông thường là ý thức mình tội lỗi, là sự hối hận, ăn năn, quay về với đường ngay nẻo chính sau khi đã quyết tâm chừa bỏ con đường cũ. Tuy nhiên, sám hối theo Kitô giáo còn mang chiều kích siêu nhiên, đó là trở về cùng Thiên Chúa để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài. Thực tế cho thấy, người đã chọn Galilê là vùng đất dân ngoại để rao giảng, nghĩa là người muốn đến cứu thoát tất cả mọi người, bất kể họ là ai, Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, người ngoại hay dân chúa. Tất cả đều được đón nhận tin mừng và lòng thương xót. Người cũng loan báo mầu nhiệm nước trời đến gần qua các dấu hiệu và việc làm cụ thể, đó là xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Một viễn cảnh an bình, dấu chỉ của nước trời đang mở ra trước mắt mọi người. Dân chúng từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan lũ lượt kéo đến đi theo Đức Giêsu. Ai nấy lắng nghe một cách chăm chú và sửng sốt, bởi chưa bao giờ họ được nghe những điều giáo huấn mới mẻ và thuyết phục như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã đến thế gian để thực hiện kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho người. Kế hoạch đó không gì khác hơn là việc yêu thương và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, giải thoát họ khỏi những đau khổ và bệnh tật, đem đến cho họ niềm vui, sự bình an và nguồn hạnh phúc đích thực. Người mời gọi họ sám hối để trở thành công dân của nước Thiên Chúa. Như thế, điều kiện căn bản để đón nhận nước Thiên Chúa là phải sám hối. Nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai biết sám hối, nhìn nhận tội lỗi của mình, sửa đổi đời sống để nên hoàn thiện và cầu xin Chúa tha thứ. Sám hối là chìa khóa để chiếm hữu gia tài thiêng liêng cao quý ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ giảng dạy cho dân làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nghe được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Đức Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi muôn dân, và việc còn lại là muôn dân đón nhận ánh sáng đó thế nào và có quyết tâm để trở về với Chúa hay không. Lạy Chúa Giêsu, trong một thế giới đầy những biến động và những cạm bẫy bủa răng, có nhiều lúc chúng con để mình buông theo những trào lưu của thế tục. Xin ban ơn giúp sức để chúng con sám hối, nhận ra những yếu đuối lỗi lầm mà trở về với Chúa là ánh sáng thường hằng bất biến. Amen.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, dường như tục tôi tranh chấp trong kiếp người, dường như đẹp tươi hay ê chê thất bại, con tìm dành một con rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳng một tôi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một tôi riêng tư trong lòng con Chúa thương lòng xin, Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Lúc gần 10 giờ sáng thứ bảy, mùng 1 tháng Giêng năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục cùng với gần 130 linh mục trước sự hiện diện của trên 2.000 tín hữu. Trong số này có nhiều đại diện ngoại giao cạnh tòa thánh, và đặc biệt có phái đoàn 11 thiếu nhi và thiếu niên người Đức, Áo và Thụy Sĩ. Các em được gọi là các ca viên ngôi sao tham gia chiến dịch lễ ba vua tại các nước liên hệ. Các em mặc y phục như ba đạo sĩ đi tới các gia đình chúc mừng Giáng sinh và năm mới và là quyên tiền để giúp các trẻ em nghèo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy noi gương Mẹ Maria cẩn giữ và suy niệm những biến cố, những nghịch cảnh gặp phải trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, máng cỏ cũng là dấu hiệu vui mừng đối với chúng ta. Chúa Giê-xu đánh động con tim khi sinh ra bé nhỏ và nghèo hèn, đổ đầy tâm hồn chúng ta lòng yêu mến hơn là sợ hãi. Máng cỏ báo trước Chúa sẽ trở thành lương thực cho chúng ta. Sự nghèo khó của Ngài là một tin vui cho tất cả chúng ta, nhất là cho những người bị gạt ra ngoài lề, những người bị từ khước, những người không đáng kể gì trước mặt người đời. Nhưng đối với Mẹ Maria thì không như vậy. Mẹ đã phải chịu cớ vấp phạm của máng cỏ. Trước khi các mục tử được thiên thần loan báo, mẹ đã được thiên thần báo tin với những lời long trọng nói về ngai vua David. Bà sẽ thụ thai và sinh ra một con trai và gọi tên là Giê-xu. Người sẽ trở nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu của David cha người. Thế mà giờ đây, mẹ phải đặt con trong một máng cỏ cho súc vật. Làm sao có thể liên kết ngai vua David với máng cỏ nghèo hèn? Làm sao dung hợp vinh quang của đấng tối cao với sự lầm than của một chuồng súc vật? Nhưng thái độ của Mẹ Maria giữ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng. Đó là thái độ khác hẳn với các mục tử. Họ kinh ngạc và vui mừng kể cho mọi người những gì họ thấy. Đức Thánh Cha suy diễn rằng, việc thuật lại và sự kinh ngạc của các mục tử gợi lại tình trạng ban đầu của đức tin. Tất cả đều dễ dàng và thẳng đường. Ta vui mừng vì sự mới mẻ của Thiên Chúa đi vào cuộc sống, mang lại một bầu khí ngạc nhiên, ngưỡng mộ trong mọi khía cạnh. Trong khi đó, thái độ suy niệm của Mẹ Maria biểu lộ một đức tin trưởng thành, vì sự phong phú thiêng liêng tiến qua thử thách. Từ sự an tĩnh ở Nazareth và những lời hứa hiển thắng nhận được từ thiên thần ban đầu, nay Mẹ Maria ở trong bóng tối của chuồng súc vật ở Bethlehem. Tại đó, mẹ đã trao Thiên Chúa cho thế giới. Trong khi những người khác đứng trước tình cảnh đó thì nản chí buồn sầu, nhưng mẹ thì không, mẹ cẩn giữ và suy niệm trong lòng. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta hãy học nơi Mẹ Thiên Chúa thái độ này, cẩn giữ, suy niệm, vì cả chúng ta nhiều khi cũng phải chịu một số cớ vấp phạm máng cỏ. Chúng ta cầu mong mọi sự xuôi sẵn, và nhưng rồi, như một cơn sấm giữa bầu trời thanh quang, một vấn đề bất ngờ xảy ra, tạo nên một sự đụng độ đau đớn giữa mong đợi và thực tế. Cũng xảy ra như thế trong đức tin. Niềm vui tin mừng bị thử thách vì một tình trạng cam go chúng ta gặp phải. Nhưng hôm nay, Mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta hãy rút ra từ những đụng độ tương phản ấy điều lợi ích. Nó chứng tỏ cho chúng ta rằng cần phải bước qua con đường hẹp để đi tới mục đích qua thánh giá mà nếu không có, chúng ta không hồi sinh. Điều này giống như một sự sinh sản đau đớn mang lại sự sống cho một đức tin trưởng thành hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận, vào đầu năm mới này, chúng ta hãy đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành kéo dài 1 giờ 20 phút và kết thúc lúc 11 giờ 20 phút. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse cử hành đại lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa khởi đầu năm mới 2022. Hân hoan cho ngày đầu năm mới dương lịch vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng năm 2022. Tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng cử hành thánh lễ kính Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn và cầu hòa bình cho thế giới. Trong giây phút linh thiêng của ngày đầu năm dương lịch, sẽ tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã đại diện Cộng đoàn Dân Chúa dâng lời chúc mừng năm mới quý đấng bậc và mừng kỷ niệm 19 năm tấn phong giám mục của Đức Tổng giám mục Giuse. Trong lời đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời chúc mừng năm mới tới Đức Thống y Phêrô và Đức cha Lorenzo. Cùng với đó, Đức Tổng Giuse đã dành lời chúc mừng năm mới tới cho tổng đại diện Anton, quý cha, quý bề trên các dòng, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn có được sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành đạt và tràn đầy ơn Chúa. Đồng thời, Đức Tổng Giuse cũng bày tỏ lời cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã nhớ tới Ngài trong dịp kỷ niệm thụ phong giám mục và xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mà Ngài đang tiếp tục đảm nhiệm nơi ngôi nhà tổng giáo phận thần thường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria, mẫu gương chiêm niệm lời Chúa. Với đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã được chúc phúc vì đã chuyên tâm lắng nghe và thực hành lời Chúa. Mẹ luôn luôn mở rộng tấm lòng để đón nhận lời Chúa. Đồng thời mẹ xác tín rằng, Chúa làm bất kỳ điều gì cũng là mong muốn điều tốt đẹp cho mình. Vì lẽ đó, mẹ chính là mẫu gương của mọi tín hữu. Trong tâm tình của ngày cầu nguyện cho hòa bình, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người suy tư về ý nghĩa của hòa bình. Đức Tổng Giuse cũng gợi lên rằng, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2022 của Đức Thánh Cha Francisco được đúc kết bằng ba con đường chính, đó là đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục con người nhân bản, việc làm ổn định và bền vững cho giới trẻ và những người lao động. Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người hãy hưởng ứng và thực hiện ba con đường trên một cách tích cực. Thánh lễ kết thúc với lời cầu chúc bình an trong năm mới và phép lành trọng thể của Đức Tổng giám mục Giuse. Tin Roma. Số tiền tại hồ nước Trevi ở Roma tiếp tục giúp Caritas. Số tiền du khách ném xuống bể nước nổi tiếng ở Roma, Fontana Trevi, tiếp tục được chính quyền thành phố Roma trao cho Caritas giáo phận để giúp đỡ người nghèo. Báo chí Roma số ra ngày 31 tháng 12 năm 2021 vừa qua cho biết, trên đây là nội dung hiệp định mới được gia hạn 2 năm giữa chính quyền thành phố và tòa giám quản Roma. Số tiền này lên tới khoảng 1,5 triệu euro mỗi năm. Trước đây, dưới thời bà thị trưởng Virginia Grassi thuộc đảng 5 sao, đã có toàn tính đưa ngân khoản vừa nói vào quỹ của thành phố, nhưng trước sự phản đối của dư luận các giới nên chính quyền đã bãi bỏ dự định này. Nay tân thị trưởng Roma, ông Roberto Guantieri, quyết định tiếp tục truyền thống hỗ trợ Caritas địa phương. Fontana Trevi thuộc vào số các bể nước nghệ thuật nổi tiếng nhất tại Roma. Bể nước này được thiết lập tại mặt tiền dinh thự Poli, do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 thuê, khởi công hồi năm 1732 và được khánh thành 30 năm sau đó. Các du khách tới đây thường có thói quen quay lưng lại và đánh tiền cắt xuống bể nước để bày tỏ ý muốn sẽ trở lại kinh thành này. Cách đây 21 năm, thị trưởng Roma bấy giờ thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội đã quyết định dành số tiền du khách ném xuống bể nước này cho Caritas địa phương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng gần 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và cả khu vực bên ngoài. Trong bài huấn dụ, sau khi nói về ý nghĩa cảnh tượng Mẹ Maria trước máng cỏ, mẹ không giữ lại con cho mình, nhưng trình bày cho chúng ta, không ôm chặt con trong vòng tay, nhưng đặt trong máng cỏ, để mời gọi chúng ta nhìn ngắm Chúa, đón nhận và thở lại. Tình mẫu tử của mẹ Maria là người con vừa sinh ra, mẹ tặng cho tất cả chúng ta. Khi đặt Chúa hài đồng trước mắt chúng ta, không nói một lời nào, mẹ ban cho một sứ điệp tuyệt vời. Thiên Chúa ở gần chúng ta, vượt tầm tay của chúng ta. Chúa không đến với quyền năng của người, muốn được người khác sợ hãi, nhưng với sự mong manh của người, xin được yêu mến. Chúa không phán xét chúng ta từ ngai cao, nhưng nhìn chúng ta từ dưới như người anh em, đúng hơn như người con. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, chúng ta đang còn sống trong thời kỳ bất định và khó khăn vì đại dịch. Bao nhiêu người lo sợ tương lai và bị đè nặng về tình trạng xã hội vì những vấn đề bản thân, những nguy hiểm đến từ cuộc khủng hoảng môi trường, từ những bất công và chênh lệch kinh tế trên hoàn cầu. Khi nhìn mẹ Maria đang bồng ấm Chúa Con, tôi nghĩ đến những bà mẹ trẻ và con nhỏ của họ đang chạy trốn chiến tranh và đói kém hoặc đang chờ đợi trong các trại tị nạn. Và khi chiêm ngắm mẹ Maria đặt Chúa Giêsu trong máng cỏ, đặt Ngài cho mọi người, chúng ta hãy nhớ rằng thế giới thay đổi và cuộc sống của mọi người chỉ được cải tiến nếu chúng ta đặt mình phục vụ thàn nhẫn, không đợi họ bắt đầu. Nếu chúng ta trở thành những người xây dựng tình huynh đệ, chúng ta có thể nối lại những sợi chỉ của một thế giới bị xâu xé vì chiến tranh và bạo lực. Trong ý tưởng đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay là ngày hòa bình thế giới. Hòa bình vừa là hồng ân trên cao, vừa là thành quả của một sự dấn thân chung. Hồng ân từ trên cao cần phải được khấn xin từ Chúa Giêsu, vì tự mình chúng ta không có thể bảo tồn hòa bình. Chúng ta chỉ có thể thực sự xây dựng hòa bình nếu chúng ta có hòa bình trong tâm hồn, chỉ khi nào chúng ta nhận được hòa bình từ Vua Hòa Bình. Nhưng hòa bình cũng là sự dấn thân của chúng ta, nó đòi phải đi bước đầu, đòi những cử chỉ cụ thể. Hòa bình được xây dựng với sự quan tâm đến những người rốt cùng, với sự thăng tiến công lý, với can đảm tha thứ, dập tắt ngọn lửa oán ghét. Hòa bình cũng cần một cái nhìn tích cực trong giáo hội và trong xã hội. Ước gì chúng ta không chỉ nhìn sự ác chia rẽ chúng ta, nhưng nhìn điều thiện liên kết chúng ta. Xin Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa Bình, vào đầu năm mới này, đạt được cho chúng con sự hòa hợp trong tâm hồn và trên toàn thế giới. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người được an bình trong năm mới, và Ngài ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Italia, ông Mattarella, đã thăm hỏi và chúc mừng Ngài nhân dịp năm mới. Ngài cầu chúc Tổng thống và mọi người dân Ý được an bình. Đức Thánh Cha cũng chào thăm và chúc lành cho các cuộc tuần hành hòa bình nhân ngày hòa bình thế giới, đặc biệt là cuộc tuần hành sáng mùng 1 tháng Giêng do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức với các tham dự viên đến từ các nước trên thế giới. In Teze, Pháp Quốc. Kết thúc cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 44 do Cộng đồng Đại kết Teze tổ chức đã kết thúc vào tối thứ Sáu, 31 tháng 12 năm 2021 vừa qua, với kênh chiều được truyền qua kênh YouTube vì đại dịch. Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại Teze, bên Pháp, và đồng thời tại Torino, Bắc Ý, với số người trực diện rất giới hạn vì đại dịch. Nhưng các bạn trẻ có thể tham dự các sinh hoạt trong 4 ngày qua các kênh YouTube. Cuộc gặp gỡ được khai mạc chiều thứ Ba, 28 tháng 12 năm 2021 vừa qua, và những ngày sau đó có những buổi dẫn nhập vào kinh thánh và kinh chiều với các thánh ca đặc biệt của cộng đoàn Teze. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng chia sẻ về hai đề tài, ta là người khách lạ và các con đã đón tiếp ta, trong tinh thần liên đới với những người tị nạn, và đề tài cùng nhau chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Vì không diễn ra trực diện được trong những ngày vừa qua tại Torino, nên bù lại, các bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ có cuộc gặp gỡ trực diện từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 năm nay. Cuộc gặp gỡ theo thông lệ vào cuối năm 2022 này của các bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ diễn ra tại Rostock, thành phố cảng, có hơn 200.000 dân cư thuộc bang Mecklenburg ở miền Bắc nước Đức.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu những nghi thức mở đầu và phụng vụ lời Chúa, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang mục phụng vụ tạ ơn. Sau khi kết thúc phụng vụ lời Chúa, thánh lễ chuyển sang phụng vụ thánh thể. Sự chuyển tiếp hai phần được nhận thấy qua dấu hiệu bên ngoài. Vị tư tế rời giảng đài hay ghế ngồi và tiến lên bàn thờ, nơi cử hành hy tế thánh thể. Lưu ý về từ ngữ. Trong nguyên bản Latin, phần thứ hai mang tên là Liturgia Eucharistica. Danh từ Eucharistica theo nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn hoặc cảm tạ. Cách riêng khi nói đến yếu tố căn bản là kinh nguyện tạ ơn Prex Eucharistica. Tuy nhiên, danh từ này cũng được dùng để ám chỉ việc bánh và rượu được biến đổi do công hiệu của kinh nguyện ấy, tức là mình và máu Thánh Chúa. Vì thế cũng được dịch sang tiếng Việt là thánh thể. Như vậy, các từ ngữ phụng vụ tạ ơn, phụng vụ thánh thể hoặc kinh nguyện tạ ơn, kinh nguyện thánh thể đều là tương đương. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 72 trình bày một cái nhìn tổng quát về phụng vụ tạ ơn như sau. Trong bữa tối sau hết, Đức Kitô đã thiết lập hy tế vào bữa tiệc vượt qua. Nhờ đó, hy tế thập giá được luôn luôn hiện diện trong hội thánh, khi vị tư tế đại diện Đức Kitô là Chúa cử hành cùng một việc chính người đã làm và trao cho các môn đệ phải làm để tưởng nhớ đến người. Quả thế, Đức Kitô đã cầm lấy bánh và chén, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: các con hãy cầm lấy, hãy ăn, hãy uống. Đây là mình thành, đây là chén máu thành. Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến thành. Do đó, hội thánh sắp xếp toàn bộ cử hành phụng vụ thánh thể và các phần theo các lời nói và hành vi của Chúa Kitô, nghĩa là trong phần chuẩn bị lễ phẩm, bánh, rượu và nước được đem lên bàn thờ, tức là những gì Đức Kitô đã cầm lấy trong tay. Trong kinh tạ ơn Thiên Chúa về tất cả công trình cứu chuộc và lễ phẩm trở nên mình và máu Đức Kitô. Qua việc bẻ bánh và đức lễ, các tín hữu tuy nhiều đều lãnh nhận mình và máu Chúa từ một tấm bánh, cùng một cách như các tông đồ đã lãnh từ tay của chính Đức Kitô. Phụng vụ thánh thể gồm ba phần, tương đương với ba cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Thứ nhất, người cầm lấy bánh, tương đương với chuẩn bị lễ phẩm. Thứ hai, dâng lời tạ ơn, tương đương với kinh nguyện tạ ơn. Thứ ba, bẻ ra và trao cho các môn đệ, tương đương với bẻ bánh và hiệp lễ. Mục này được phân làm ba đoạn để trình bày ba đề tài ấy. Trước hết, chúng ta đi vào đoạn thứ nhất, chuẩn bị lễ phẩm. Những nghi thức của việc chuẩn bị và tiến dâng lễ phẩm gồm chuẩn bị và tiến dâng bánh và rượu, lời nguyện riêng của tư tế, xông hương, rửa tay, tư tế mời giáo dân cầu nguyện, lời nguyện tiến lễ. Trải qua thời gian, cấu trúc của những nghi thức này đã thay đổi nhiều. Vì vậy, trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng nên có một cái nhìn bao quát về lịch sử của chúng. Lịch sử. Vào lúc đầu, việc chuẩn bị lễ phẩm chẳng có nghi thức chi cả, bởi vì đơn giản là mang bánh, rượu và nước lên bàn thờ sau phụng vụ lời Chúa. Vài thập niên sau, sách Traditio Apostolica, truyền thống tông đồ, cho biết rằng việc tiến dâng phẩm vật do các phó tế đảm nhận từ cuối thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba bắt đầu việc thành hình các nghi thức và sẽ được tăng gia vào thời Trung Cổ. Một yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến triển này là cuộc tranh luận với nhóm Ngộ giáo, khiến cho các Kitô hữu phải bày tỏ việc quý trọng những thực tại vật chất qua việc nhìn nhận bánh và rượu như là những hồng ân của Thiên Chúa và bằng chứng của phẩm giá con người. Vào thế kỷ thứ hai, các tín hữu mang các phẩm vật đặt ở một chỗ thuận tiện trước khi cử hành thánh lễ. Sau phụng vụ lời Chúa, các phó tế mang các phẩm vật lên bàn thờ, và như thế chúng được coi như là hiến vật, oblatio, nghĩa là đồ vật thánh thiêng. Trong tiền bán thế kỷ thứ ba, không có lời nguyện tiến lễ, bởi vì chính kinh nguyện tạ ơn đã là kinh hiến dâng rồi. Mặt khác, sang thế kỷ thứ tư, việc tiến dâng lễ phẩm cũng bao gồm một ý nguyện bác ái nữa, bởi vì các tín hữu mang thêm những đồ dâng cúng dành cho các nhu cầu của hội thánh, các giáo sĩ và các người nghèo. Việc tiến dâng phẩm vật được coi như một nghĩa vụ và một vinh dự của các tín hữu, bởi vì duy những ai hiệp thông với hội thánh thì mới được mang lễ phẩm. Cũng nên thêm rằng, các tín hữu không chỉ mang lên bàn thờ bánh và rượu, nhưng theo sách Traditio Apostolica cho biết, họ còn mang dầu, bánh sữa và nhiều thứ khác. Nhiều công đồng địa phương phải tìm cách hạn chế lại, và sách Constitutiones Apostolicae năm 380 chỉ cho phép dâng bánh, rượu, hương, hạt lúa, trái nho, trái ô liu và nến sáp. Vào khoảng năm 700 tại Roma, các tín hữu không còn đem lễ phẩm lên bàn thờ nữa, nhưng đức giáo chủ và các cát viên sẽ đi xuống để nhận chúng tại những địa điểm khác nhau trong nhà thờ. Bánh được đặt vào một tấm khăn do hai người giúp lễ cầm, và rượu được rót vào trong một chén lớn. Tại những nơi khác bên Tây Phương, các tín hữu sẽ mang bánh trong một tấm khăn trắng hay một cái giỏ đến một địa điểm đã được chỉ định để trao cho các tác viên. Những người này không mang các lễ phẩm lên bàn thờ, ngoại trừ những gì đủ cần cho việc dâng lễ. Vào thế kỷ thứ 8, người ta bắt đầu dâng bánh không men thay vì bánh thường, mặc dù vẫn còn mang những lễ phẩm nhằm ý chỉ bác ái. Sang thế kỷ thứ 9, người ta bắt đầu dâng tiền cùng với các phẩm vật khác. Dần dần, điều này đưa đến một chỗ là các tín hữu không còn dâng các hiện vật nữa. Không lâu sau, việc rước kiệu phẩm vật cũng biến mất vì những lý do như sau. Số người rước lễ giảm bớt, bánh lễ được chuẩn bị bằng những tấm bánh nhỏ. Những tục lệ này đưa đến một lối thực hành mới trong việc tham gia của các tín hữu vào việc dâng lễ. Họ không còn đích thân mang phẩm vật lên bàn thờ, nhưng họ dâng tiền hoặc qua việc quyên góp trong thánh lễ, hoặc qua việc xin lễ, nghĩa là đưa tiền để xin linh mục dâng lễ cầu nguyện theo ý của mình. Việc góp tiền xin lễ trở thành thông dụng vào thời Trung Cổ, cách riêng tại các đan viện, nơi có nhiều linh mục, với hậu quả là người ta làm mất mối liên lạc giữa việc dâng lễ với sự hiện diện để tham dự thánh lễ. Như vậy là đã có sự thay đổi về đối tượng lễ phẩm cũng như não trạng của người dân. Dưới khía cạnh nghi thức phụng vụ, cũng có một sự tiến triển đáng ghi nhận. Vào những thế kỷ đầu, việc chuẩn bị lễ phẩm diễn ra trong thinh lặng, bởi vì chỉ là một việc làm thực tiễn. Việc mang lễ phẩm lên bàn thờ cũng diễn ra trong thinh lặng, không có công thức kinh kệ gì hết. Thế nhưng, dần dần, người ta bắt đầu hát thánh vịnh lúc kiệu lễ phẩm, mà chúng ta thấy chứng tích bên giáo đoàn Phi Châu vào khoảng năm 400, còn ở Roma thì muộn hơn. Sang thời Trung Cổ, người ta thêm những lời nguyện khác, có khi là kinh nguyện xin Chúa vui lòng chấp nhận lễ phẩm, mặc dù do con người tội lỗi tiến dâng, có khi là kinh nguyện hiến dâng như khai mào cho kinh tạ ơn sắp được cất lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Thị trường tự do với phần 4, Mô hình xã hội ba bàn tay. Không ai phủ nhận chức năng kinh tế, xã hội đầy ý nghĩa của thị trường tự do trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên, nếu thị trường muốn thực hiện đúng đắn chức năng này, thì không thể lấy lợi nhuận làm mục tiêu duy nhất, và cũng không thể tìm nơi bản thân thị trường các nguyên tắc để hợp pháp hóa mục tiêu của mình, mà cần được định hướng bởi nguyên tắc đạo đức. Cho dù hoạt động kinh tế được điều hành theo phương pháp riêng, nhưng luôn luôn phải tôn trọng các khuôn khổ pháp lý và công bằng xã hội. Chính vì vậy, Đức Phaolô VI quả quyết tự do thương mại chỉ công bằng khi tuân thủ những đòi hỏi của công bằng xã hội. Ngoài ra, đặc biệt lưu ý đến các nguyên tắc nền tảng mà chúng tôi đã trình bày ở phần 2 như phẩm giá con người, công thiện công ích, nguyên tắc bổ trợ, chiều kích liên đới, vận mệnh phổ quát của tài sản, ưu tiên chọn lựa người nghèo. Nói tóm lại, ước mong thị trường tự do tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa các ưu điểm của nó cho nhân loại. Nhưng để thực hiện được điều đó, cần có sự kết hợp hài hòa và hiệu năng giữa ba bàn tay, nhà nước, thị trường, xã hội, dân sự. Tiến trình hình thành. Thuật ngữ xã hội dân sự, societas civilis, có một tiến trình hình thành phức tạp và bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau trong tư tưởng chính trị ở mấy thế kỷ gần đây. Theo nghĩa xa xưa nhất, xã hội dân sự đối lập với xã hội tự nhiên, và hầu như đồng nhất với xã hội chính trị, nghĩa là với nhà nước. Quan niệm nguyên thủy về luật tự nhiên cho rằng, xã hội dân sự hoặc nhà nước được khai sinh để đối kháng với tình trạng sơ khai của nhân loại, khi chưa có luật lệ nào cả. Ngoại trừ luật tự nhiên, hoặc tệ hơn nữa, luật rừng, xã hội dân sự ra đời cùng với cơ chế pháp lý và quyền bính hợp pháp, nhằm đảm bảo cho các thành viên những quyền lợi căn bản như hòa bình, yên ổn, trật tự, tự do, tư hữu, đối lập với giai đoạn hồng hoang. Có lẽ John Jock là tác giả đầu tiên đã trình bày sự đồng nhất giữa xã hội chính trị với xã hội dân sự bằng những dụng ngữ chuyên môn. Những người được kết hợp trong một cơ thể xã hội và có luật lệ thiết định chung cũng như có cơ quan tư pháp để giải quyết các khiếu kiện, với thẩm quyền quyết định những tranh cãi giữa họ và những người cùng chung sống trong một xã hội dân sự. Còn những người không có nơi khiếu kiện chung như thế thì vẫn luôn luôn ở trạng thái tự nhiên. Vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, xã hội dân sự bắt đầu tách rời khỏi nhà nước. Luật dân sự của Pháp năm 1804 phân biệt rõ rệt xã hội dân sự với nhà nước, cũng như lãnh vực tư nhân với lãnh vực công. Kể từ đây, nhà nước không còn đồng nhất với xã hội dân sự, mà chỉ là một bộ phận của cơ cấu xã hội rộng lớn và phức tạp. Xã hội dân sự bao gồm nhiều mối tương quan giữa các cá nhân, các nhóm, các tổ chức, các đoàn thể, các hiệp hội, các giai cấp xã hội, được phát triển và nối kết với nhau bên ngoài những tương quan quyền lực nghĩa là bên ngoài các cơ cấu đặc thù của nhà nước. Nói cách khác, xã hội dân sự được coi là một vùng đất rộng lớn, phong phú, năng động và phức tạp, của những mối tương quan cũng như của các cuộc tranh chấp và xung đột về kinh tế, xã hội, ý thức hệ, văn hóa, tôn giáo, mà nhà nước có nhiệm vụ giải quyết. Nếu sử dụng tiêu chuẩn phân biệt của Max Weber giữa quyền lực thực hiện và quyền lực pháp lý, chúng ta có thể ví xã hội dân sự như mảnh đất của những tương quan có quyền lực hiện thực, trong khi đó nhà nước là cơ quan nắm giữ quyền lực pháp lý, do xã hội dân sự ủy thác. Cũng theo thuật ngữ chuyên môn của Max Weber, người ta có thể gọi nhà nước là cơ quan độc quyền sử dụng quyền lực hợp pháp, trong khi đó xã hội dân sự chính là cơ cấu đã trao quyền lực này cho nhà nước. So với nhà nước, xã hội dân sự có nhiều sáng tạo, đầy năng động, sát với nhu cầu cuộc sống và thay đổi mới nhanh hơn. Thông thường, nhà nước không những không đủ khả năng để nắm bắt tất cả các cuộc can tân, biến đổi, phát triển và sức sống mới nảy sinh từ lòng xã hội dân sự, mà nhiều khi còn có nguy cơ bị quan liêu hóa, sơ cứng, bảo thủ và lạc hậu trước những biến chuyển của thời đại. Chính vì vậy, từ lòng xã hội dân sự thường xuất hiện những sáng kiến đổi mới, phê bình, chỉ trích, phản biện và đề nghị cải cách, mà thông thường nhà nước không muốn chấp nhận hay không thể đáp ứng ngay. Đó là một trong những lý do tạo nên sự căng thẳng và xung đột, nhưng đồng thời cũng là nguồn gốc của những sáng kiến canh tân, đổi mới, tiến bộ. Jack Maritain đưa thêm một phân biệt khá thú vị. Xã hội dân sự hay cơ thể chính trị được quan niệm là một xã hội hoàn bị, có mục đích thực hiện công thiện công ích, trong khi đó nhà nước chỉ là một phần của cơ thể chính trị, được trao phó trách nhiệm quản trị quyền bính để phục vụ công ích và kiến tạo phúc lợi cho các thành viên. Đối với Jack Maritain, chính nhân dân mới là chủ thể đích thực sống động và tự do của cơ thể chính trị. Ông cho rằng dân chúng lại nhận từ tạo hóa trọn vẹn quyền bính rồi trao nó cho nhà nước, do đó nhà nước không nắm quyền tối cao theo nghĩa chặt, mà thực ra chỉ là thành phần và công cụ của xã hội dân sự. Nói rõ hơn, quyền bính này thuộc về nhân dân và nhà nước được nhân dân trao phó quyền bính này để phục vụ công ích. Hiện nay, thuật ngữ xã hội dân sự ám chỉ tất cả lĩnh vực xã hội rộng lớn nằm ngoài guồng máy nhà nước và không thuộc thị trường theo nghĩa chặt. Nói rõ hơn, xã hội dân sự bao gồm các nhóm, các tổ chức, các đoàn thể, các hiệp hội, các nghiệp đoàn, các câu lạc bộ, các hội ái hữu, các cơ quan truyền thông đại chúng, các trung tâm học vấn, các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức văn hóa, các tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan từ thiện. Ở các nước phát triển, xã hội dân sự lớn mạnh và đóng vai trò kiểm soát nhà nước, cũng như hướng dẫn thị trường. Trong khi đó, tại nhiều nước đang phát triển, xã hội dân sự đang hình thành và cố gắng đòi lại khung trời tự do, độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, kinh tế, chính trị, tư tưởng, tâm linh, mà một thời nhà nước đã lấy mất. Tiến tới thế chân vạc. Với tiến trình toàn cầu hóa và việc hội nhập vào dòng chảy chung của nhân loại, bàn tay vô hình của kinh tế thị trường ngày một rõ nét và lớn mạnh hơn trong xã hội Việt Nam. Kinh tế tư nhân và sáng kiến cá nhân bắt đầu có những đóng góp quan trọng cho đất nước, nhưng thị trường không bao giờ là thuốc thần trị bách bệnh. Trái lại, với tiêu chuẩn kiếm tiền lợi nhuận, nhiều lần nó đã đẩy nhân loại vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là một thí dụ gần gũi nhất, cũng chẳng có thể trông chờ nơi thị trường, những trận mưa lợi nhuận đồng đều cho mọi tầng lớp trong xã hội. Trái lại, tăng trưởng kinh tế và phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ mũi nhọn, càng làm gia tăng hiện tượng tập trung tài sản trong tay những người giàu và có chuyên môn cao. Bất quân bình xã hội nói chung và chênh lệch giàu nghèo nói riêng càng ngày càng sâu thẳm hơn. Để thị trường có thể làm tốt vai trò của nó, nhà nước phải đóng trọn vai trò quản lý và đưa ra định hướng hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người. Nhân loại hôm nay không thể chấp nhận một nhà nước bao cấp, nhưng luôn luôn cần có một nhà nước tân tiến, hữu hiệu, năng động, có khả năng nắm bắt thị trường, hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn, thiết lập hệ thống luật pháp công minh, tiền tệ ổn định, hạ tầng cơ sở tốt, nền giáo dục hiện đại, nâng cao tư bản nhân văn. Nhà nước không những có nhiệm vụ kiến tạo những điều kiện cần thiết nói trên, mà còn đóng vai trò sửa sai những khuyết điểm của thị trường, và tạo cơ hội để những người nghèo khổ và kém may mắn có thể gia nhập thị trường lao động. Nhưng tuyệt đối nhà nước không được bao cấp hay có ý đồ làm thay những gì mà tư nhân làm được, và làm tốt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và giáo dục. Trong bối cảnh đó, chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy Ngân hàng Thế giới coi hành động hỗ tương giữa nhà nước và thị trường như một yếu tố quan trọng cho phát triển. Thật sai lầm khi cho rằng giữa nhà nước và thị trường phải chọn một bỏ một. Vấn đề đích thực không nằm ở chỗ phải lựa chọn nhà nước hay thị trường, bởi vì cả hai đều đóng vai trò quan trọng và không thể thay thế trong phát triển kinh tế. Hơn thế nữa, ở thời đại toàn cầu hóa, đa dạng, đa cực, hết sức phức tạp và biến đổi khôn lường như thời đại chúng ta, không còn giải pháp đơn thuần hay đơn giản cho những vấn đề to lớn, cũng chẳng có nước nào có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề xã hội đương đại. Chính vì vậy, thiết tưởng cần phải xét lại mối xung đột cũ giữa nhà nước với thị trường. Tuy nhiên, để bàn tay pháp lý của nhà nước có thể hoạt động đắc lực với bàn tay vô hình của thị trường, nhất là để tăng trưởng kinh tế đi song song với việc phát triển xã hội và phát triển con người, nhất thiết phải thêm một bàn tay thứ ba, bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Theo Mikhail Kondesh, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, coi việc kết hợp mật thiết giữa ba bàn tay này như một đòi hỏi khẩn thiết của thời đại, hầu tạo thành thế chân vạc trong phát triển kinh tế và phát triển con người. Ông cho rằng, một chính phủ tốt là một chính phủ không những tôn trọng nhân quyền, mà còn tích cực tạo điều kiện và cơ cấu thích hợp, để mọi thành phần trong xã hội có cơ hội tham gia, giảm thiểu việc tập trung quyền bính ở trung ương, và thúc đẩy tự do đầu tư trong các hoạt động sản xuất. Với sự hỗ trợ của một nhà nước đã được điều chỉnh một cách hợp lý, chính xã hội dân sự sẽ là sức mạnh nối kết nhà nước với thị trường, hai thế lực từng đối kháng kịch liệt trong quá khứ. Phải làm sao để dân chúng hướng dẫn nhà nước cũng như thị trường, ngõ hầu cả hai phải làm việc chung, và phải làm sao dân chúng có đủ sức mạnh để có ảnh hưởng hữu hiệu trên cả hai. Đây là một mô hình phát triển tương đối mới, nhưng tiềm năng của nó rất lớn trong việc đưa ra một giải pháp toàn diện hơn. Ít nhất, xã hội dân sự sẽ góp phần sửa sai tính bao cấp và quan liêu của nhà nước, cũng như bộ mặt rùm rú của thị trường, đồng thời đề cập vai trò quan trọng của giáo dục và tư bản nhân văn, cũng như kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và phát triển con người toàn diện. Để tránh ngộ nhận, thiết tưởng cần nói thêm rằng xã hội dân sự không bao giờ có thể thay thế vai trò của nhà nước hay của thị trường. Nhưng hơn bao giờ hết, nhân loại hôm nay cần đến bàn tay liên đới của xã hội dân sự để tạo thành thế chân vạc vững chắc trong tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường. Đây là một mô hình phát triển hài hòa và bền vững ngày càng rõ nét.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài.
không mang vương lụy. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn lầm than cưới thế.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở huyện Hóc Môn có một nhân vật được đặt cái tên nghe rất lạ, Hồ Hạnh Tình Đời. Theo lời kể của bà Huỳnh Thị Thương, mẹ của anh Tình Đời, thì cái tên Hồ Hạnh Tình Đời do người cha đặt. Trước khi cưới bà, ông từng có hai đời vợ mà bà không biết. Đến khi bà sinh con đầu lòng, bà cũng chẳng biết ông uất hận gì cuộc đời mà đặt tên con như vậy. 3 tháng sau khi sinh con, ông mang nỗi hận đời đi biệt, bỏ hai mẹ con bà bơ vơ. Lúc đó bà mới 26 tuổi. Phần vì buồn tình, phần quá khổ cực nên bà chẳng để ý đến cái tên của con nữa. Mãi sau nhiều người giải thích, khuyên răn, thì bà mới rõ, nhưng việc kiếm cơm đầu tắt mặt tối suốt năm suốt tháng khiến bà đành quên đi cái việc đổi tên cho con. Hồ Hạnh Tình Đời là một chàng thanh niên cao to với khuôn mặt hiền lành, khắc khổ. Anh Đời tâm sự, anh chẳng hiểu nổi, hồi đó ông già hận cái gì mà đặt tên cho con cây nghiệp đến thế. Trước giờ mặc cảm với cái tên lập dị nên anh giấu biệt bạn bè. Hồ Hạnh Tình Đời nói cái tên làm khổ cuộc đời anh. Học đến lớp 5 anh phải nghỉ rồi bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh. Tình đời long đong lận đận, có lúc anh muốn sống buông thả cho sự đời. Nhưng khi nghĩ về, người mẹ đã chịu nhiều cay đắng, tủi hổ, anh quyết chí làm ăn. Đời lại nghĩ, cái tên đã vậy mà còn sống không đàng hoàng thì chẳng ai coi mình ra gì. Giờ thì anh đã có vợ, sinh được 2 con. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng bình yên hơn sau những năm tháng sóng gió. Tròn 40 năm với cái tên Hồ Hạnh Tình Đời, anh đã hiểu ra nhiều điều và không còn quan tâm tới cái tên của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ngoài cái tên của mình ra, những thứ còn lại bạn đều nên lựa chọn. Tên của mỗi người có thể ra đời ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó có thể gắn liền với một kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa của bố mẹ thời trẻ, hoặc được lấy từ cảm hứng từ tên của những người nổi tiếng với mong ước bạn cũng thể hiện được con người, tính cách như người đã từng sở hữu cái tên ấy. Có rất nhiều lý do để xuất hiện một cái tên, nhưng chỉ có ai sinh ra làm người mới được có tên. Như vậy, tên không chỉ là cái danh xưng để chúng ta gọi nhau, nhưng nó gắn liền với lịch sử cuộc đời của người sở hữu chúng. Tên của một người xác định người ấy đã hiện diện trên trần gian này. Thường thì cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có một cái tên hay, ý nghĩa và hy vọng cái tên sẽ giúp con mình gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng, tên xấu hay đẹp còn phụ thuộc vào người sở hữu chúng. Anh hồ hận tình đời trong câu chuyện nêu trên, trót mang cái tên khá yếm thế. Tuy nhiên, cái tên chẳng thể mãi làm khổ cuộc đời anh. Khi anh quyết tâm làm ăn, vượt bao gian khó, cuối cùng anh cũng có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai con. Cuộc sống không khá giả, nhưng bình yên sau 40 năm sống với cái tên mang đầy ý nghĩa cay nghiệt với cuộc đời. Khi đến thế gian trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng có một cái tên do chính Thiên Chúa đặt cho Đấng Cứu Thế. Thiên sứ cũng báo cho ông Giuse biết, ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ. Ông bà đã vâng lời. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, bà sinh hạ một con trai thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Giêsu theo tiếng Do Thái nghĩa là Chúa cứu chuộc. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô đã nói: "Dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." Và với danh thánh này, Chúa Giêsu đã thực hiện đúng căn tính và chu toàn sứ mạng người là hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Lạy danh thánh Giêsu, người đã sống suốt đời vì sứ mạng Chúa Cha giao phó là mặc khải Thiên Chúa tình yêu và ban ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cho mỗi Kitô hữu, những người thuộc về Chúa Kitô luôn được hiểu biết, yêu mến và sống theo gương Ngài để chúng con được xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu mà Ngài đã thương đặt cho chúng con từ trước muôn đời. Amen.
Ngài không tặng ban thế gian danh vọng, chức tước cao trọng, oai phong thanh thế. Ngài đã tặng ban trinh nguồn sự sống, một trái tim đông đầy nhân ái xuống cho mọi người, hương niềm an vui hài hòa. Ôi Vua Giêsu, Vua tình yêu, ban cho con tâm lòng mến yêu, danh Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn dầm màn dưới thế, xin quy tụ về sống bên Vua tình yêu. Ôi Vua Giêsu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, danh Ngài bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn dầm màn dưới thế, xin quy tụ về sống bên Vua tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.